Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong bài đọc thứ nhất về sách Dân số và bài đọc Tin mừng có một điểm mà chúng ta cần suy niệm. Đó là việc ông Môsê sau khi mòn mỏi vì công việc dẫn dắt dân Do Thái, thì ông đã xin với Chúa là xin Chúa cất ông đi, từ vì gánh nặng đè trên vai ông ấy quá nhiều. Thì Thiên Chúa nói với ông là anh hãy chọn 70 người và đồng thời chia việc cho họ làm, thì anh sẽ bớt mệt nhọc. Và ông Môi-se đã làm như thế. Và rồi Chúa lấy thần khí mà đã đổ trên ông Môi-se để đổ trên cả 70 người kia nữa. Nhưng trong khi đấy thì có hai người cũng được số vào người tuyển chọn này lại không hội họp cùng với ông Môi-se. Nhưng mà ông Giô-suê là một đệ tử cưng của ông Môi-se đó, và sau này chính ông Giô-suê đã lãnh đạo dân để tiến vào đất hứa. Khi ông còn trẻ và theo ông Môi-se, ông nhìn thấy có hai người mà không ở trong cái nhóm đang cùng họp với ông Môi-se để rồi được Chúa ban thần khí. Nhưng mà hai ông đó cũng lại nói ngôn sứ nữa. Nên vì vậy ông Giô-suê đã trình với ông Môi-se là có hai người không ở trong nhóm này mà cũng đang nói ngôn sứ. Thì ông Môi-se mới của trách ông Giô-suê rằng: ơn của Chúa đó, ước gì ơn của Chúa tràn lan cho mọi người trong dân tộc Do Thái này, không phải chỉ hai con người kia mà thôi, mà cho mọi người. Và rồi trong bài Tin mừng cũng thuật lại việc mà Chúa Giê-xu tuyển chọn các tông đồ và trao cho ông các quyền để trừ quỷ, làm những phép lạ, chữa bệnh nhân, và nhất là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Rồi các ông đi, các ông loan báo, các ông chữa lành quỷ, các ông chữa trừ khử cho người ta khỏi quỷ, chữa lành bệnh tật. Nhưng rồi các ông cũng lại thấy có những người không ở trong nhóm các ông cũng nhân danh Chúa Giê-xu cũng trừ được quỷ, cũng chữa được bệnh. Nên vì vậy ông Gioan cũng là người môn đệ Chúa yêu quý đó, đã đến với Thầy và trình với Thầy như thế, là có những người như vậy mà chúng con ngăn cản, nhưng mà họ không chịu, họ vẫn nhân danh Thầy để trừ quỷ và làm phép lạ. Và Chúa Giê-xu nói đừng ngăn cản người ta. Cả hai câu chuyện này là câu chuyện có thật, để muốn nói rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa đó, hay là có thể nói là Chúa muốn cứu mọi người. Nên vì vậy ơn của Chúa không phải là chỉ cho một nhóm này nhóm khác. Ơn của Chúa không ai có thể độc quyền được. Từ vì Thiên Chúa là đấng yêu thương và Thiên Chúa vượt trên con người, nên Thiên Chúa muốn ban ơn cho ai tùy ngã. Và nếu trong trường hợp một người nào đó đón nhận được ơn của Chúa thì người đó chắc chắn phải là người thuộc về Chúa. Từ vì nếu trong trường hợp người ta không có lòng tin vào Chúa thì làm sao người ta có thể đón nhận ơn Chúa được. Nên vì vậy Chúa Giê-xu nói nếu trong trường hợp người ta không chống lại Thầy, có nghĩa là họ thuộc về Thầy, nên anh em đừng ngăn cản họ. Mà thật vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước kia giáo hội Công giáo cũng nghĩ rằng mình là người độc quyền về ơn của Thiên Chúa, nên vì vậy mà đó đã xảy ra nhiều cái vấn đề đau thương ở trong giáo hội. Và sau công đồng Vatican II thì giáo hội suy nghĩ lại, kiểm điểm lại với ơn mà Chúa ban, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thì giáo hội Công giáo đã có một cái nhìn khác về xã hội, về các tôn giáo khác, và nhìn nhận rằng tất cả những con người nào thiện chí, những con người nào xây dựng hòa bình yêu thương, họ đều có ơn của Chúa cả. Nên vì vậy cần phải trân trọng. Và ngay cả những giáo dân là những con người mà cũng được ơn của Chúa, chính những con người đó cũng thể mang lại một cái nguồn canh tân cho giáo hội. Nên giáo hội, tức là các giám mục hay là Đức Giáo Hoàng hay là các linh mục, cần phải nhìn ra được những cái ơn mà Chúa ban cho giáo hội đó để canh tân giáo hội. Nên cái ơn ngôn sứ, ơn mà Thiên Chúa ban để cho các vị đó mời gọi các tín hữu hay mời gọi nhân loại ăn năn hối cải, canh tân đời sống để trở về với Thiên Chúa, ơn đó là Thiên Chúa vẫn luôn luôn ban, và Thiên Chúa vẫn ban rất nhiều sứ giả đến trong trần gian này. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giáo Hoàng Francisco trong những ngày ở Cuba và ở Mỹ, Ngài đã lên tiếng cổ võ cho sự hòa bình. Ngài đã lớn tiếng để kêu gọi người ta phải tôn trọng sự sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng gây chia rẽ, đừng vì lợi lộc cá nhân hay một phe nhóm hay một đất nước nào đó mà chà đạp nhân phẩm và gây chiến tranh hận thù cho những nước khác. Và cũng đừng nhân danh gọi là cái sự phồn thịnh của chính mình hay là của phe nhóm mình mà tàn sát môi trường, để rồi làm cho biết bao nhiêu con người phải chịu đau khổ vì sự tàn sát đó. Thời nào Chúa cũng cho những vị ngôn sứ để nói lên tiếng nói của Thiên Chúa, cảnh tỉnh nhân loại. Và nếu lời của các ngôn sứ, lời của các sứ giả của Thiên Chúa là lời mời gọi của tình yêu thương Thiên Chúa, lời mời gọi để người ta hoán cải, thì các bài tin, bài Kinh Thánh ngày hôm nay cũng dạy chúng ta điều đó. Chúa Giê-xu nói là cần phải tránh gương mù gương xấu, và Chúa Giê-xu cũng khen thưởng những ai làm những việc thiện, dầu làm một việc nhỏ bé như là cho người ta một ly nước lã thì Thiên Chúa vẫn trân trọng và Thiên Chúa vẫn thưởng công. Còn những người nào mà làm những tội ác, những người nào làm gương mù gương xấu để cho người khác sa ngã, người khác phạm tội, thì đó chính là một điều mà chính người đó phải đón nhận cái hình phạt của mình. Kính thưa cộng đoàn, sự ganh tị, óc bè phái làm cho người ta phạm biết bao nhiêu những tội. Thánh Giacôbê ngày hôm nay đã khuyên các tín hữu, và nhất là chỉ trích những con người mà chỉ biết thờ cái bụng hay là chỉ biết làm giàu trên xương máu người khác, chèn ép người khác để mình có tiền có của, chèn ép người khác để rồi mình sống khỏe phẫn sung sướng. Những con người đó, Thánh Giacôbê cảnh cáo rằng gọi là cái hình phạt hỏa ngục không xa họ bao nhiêu. Nên họ cần phải canh tân, cần phải trở về với Chúa, cần phải sống yêu thương. Và đó cũng chính là những lời mời gọi mà Chúa Giê-xu cũng như Thánh Tông Đồ gửi đến chúng ta. Đạo Chúa là đạo yêu thương, đạo Chúa là đạo xây dựng hòa bình. Nên vì vậy mà Chúa Giê-xu trong một bài giảng, trong một dụ ngôn, Ngài nói rằng người ta chỉ phải trả lẽ với Chúa trong cái ngày sau hết là người ta đã thực hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em như thế nào. Xin Chúa ban cho chúng ta qua lời Chúa ngày hôm nay được luôn luôn ý thức được rằng mình đã lãnh ân huệ của Thiên Chúa, đã trở nên những sứ giả của Chúa, thì cần phải loan báo tình thương của Thiên Chúa và cùng với mọi người đẩy xa tội lỗi khỏi chính mình và khỏi xã hội, khỏi môi trường gia đình và môi trường xã hội mà mình đang sống.